quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 188 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 30. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai, là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba, cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Chúng ta đã nói đến trong tuần trước một đặc tính nữa trong bông trái Thánh Linh về sự nhân từ, đó chính là tha thứ. Một người không thể bày tỏ lòng nhân từ hay thương xót người khác nếu như trong lòng vẫn còn cưu mang hận thù vì sự tổn thương mà người khác gieo cho mình. Vì vậy cho nên, trong chính lời dạy cùng các sứ đồ về sự tha thứ, Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng phải tha thứ 70 lần 7, có nghĩa là phải tha thứ luôn luôn. Sứ đồ Phao-lô kêu gọi chúng ta hãy nhớ đến tấm gương tha thứ của Đức Chúa Trời cho chúng ta là thế nào thì cũng hãy tha thứ cho nhau thể ấy, theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Không những tha thứ là một đặc tính không thể thiếu trong bông trái Thánh Linh của sự nhân từ, nhưng đây còn là một mạng lệnh mà Chúa Giê-xu muốn mọi tín hữu phải áp dụng trong đời sống. Trở lại với câu chuyện mà Chúa Giê-xu đã dạy về sự tha thứ được chép trong sách Ma-thi-ơ chương 18. Có một người đầy tớ thiếu nợ nhà vua 1 vạn ta-lân, không có khả năng thanh toán. Quả thật, 1 ta-lân bằng tiền công làm của một người trong 15 năm, thì làm sao người này có khả năng trả món nợ lên đến 10.000 ta-lân như vậy được? Nhưng khi thấy người đó van nài khốn khổ, còn phải lo cho vợ con ở nhà, cho nên nhà vua thả cho về và tha nợ cho. Người đầy tớ đã được ban cho vô điều kiện như thế, nhưng hành động ngay sau đó thật đáng chê trách và phải bị hình phạt từ nhà vua. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 denier thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: "Hãy trả nợ cho ta." Người bạn sắp mình xuống mà nài xin rằng:
"Xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh."
Song người chẳng cứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng:
"Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao?"
Chủ nổi giận, phú nói cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. "Nếu mọi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy." Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 18, từ câu 28 đến câu 35. Dù rằng vừa nhận được một đặc ân quá lớn từ nhà vua, được tha bổng món nợ lên đến 10.000 ta lân, nhưng anh ta lại không có lòng thương xót, đối xử độc ác cùng một người bạn cùng làm việc với mình. Người bạn đó mắc nợ người đầy tớ này chỉ có 100 denier. Một denier bằng tiền công của một người làm việc trong một ngày, không đáng là bao so với một ta lân phải làm lụng trong suốt 15 năm. Vậy mà cho dù người bạn đó có van nài xin giãn thời gian trả ra để từ từ sẽ cố thanh toán cho xong, thì người đầy tớ này vẫn không chấp nhận. Người đầy tớ này không có lòng thương xót trước tình cảnh của người bạn khốn khó cũng giống như mình, quyết tâm bắt bỏ tù mặc cho người thân của bạn ở nhà sẽ ra sao. Các bạn khác thấy vậy buồn lắm, bèn thuật lại cho nhà vua hay. Nhà vua nổi giận và bắt người đầy tớ giao cho kẻ giữ ngục. Chúa Giêsu kết thúc câu chuyện này bằng sự dạy dỗ: nếu mọi người không hết lòng tha thứ cho người khác, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ đối xử với chúng ta như vậy. Món nợ tội lỗi mà chúng ta đã phạm cùng Chúa thật quá lớn và đáng phải chết mất trong hồ lửa địa ngục, theo thư Roma chương 6, câu 23. Trong khi điều vi phạm của người khác đối với mình thì không thể nào ví sánh được với tội phạm của chính mình cùng Chúa. Thế nhưng, theo phản ứng thông thường của một người sẽ rất dễ nuôi lòng giận mà rất khó tha thứ cho người khác. Có khi chỉ là chấp nhận nhau ở bề ngoài, nhưng thực sự trong lòng thì vẫn chưa thể quên đi được. Thế nhưng, điều Chúa phán dạy ở đây rất rõ ràng, nếu không hết lòng để tha thứ cho người khác, thì chính mình cũng sẽ không được Đức Chúa Trời tha thứ cho. Không hình ảnh minh họa nào cảm động hơn cho sự dạy dỗ này của Chúa Giêsu bằng chính gương tha thứ của Ngài cùng những kẻ đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Trong giây phút kinh khiếp nhất của sự đau đớn và sỉ nhục, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời xin tha tội cho những người đang giết Ngài. Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Xong Đức Chúa Giêsu cầu rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì." Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo sống của Ngài. Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười Ngài rằng: "Nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó đã đấng Christ, đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi." Quân lính cũng giỡn cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống mà rằng: "Nếu ngươi là vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi." Theo phúc âm Luca chương 23, từ câu 33 đến câu 37. Trong khi quân lính đóng đinh Ngài trên thập tự, họ nhạo cười Ngài và xem Chúa như một tội nhân đáng khinh bỉ đã phỉnh gạt thiên hạ. Thế nhưng Chúa hoàn toàn không lấy lòng căm thù đối cùng họ, ngược lại còn tha thứ cho mọi việc tội ác của họ làm cùng Ngài. Chắc chắn hình ảnh này đã cảm động cách sâu sắc trong lòng chấp sự Ê-tiên. Cho nên về sau ông đã sống trong lòng nhân từ và thương xót đó của Chúa khi cũng tha thứ cho kẻ thù đang xử tử ông bằng hình thức ném đá. Chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên. Nhưng người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu đang đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì người nói rằng: "Kìa, ta thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời." Bây giờ chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, kéo người ra ngoài thành rồi ném đá người.
các kẻ làm chứng lấy áo sống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Sao-lơ. Chúng đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Đoạn người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng: Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ. Người vừa nói lời đó rồi thì ngủ. Theo Công vụ Kết sứ đồ chương 7, từ câu 54 đến câu 60. Bông trái Thánh Linh nhân từ tất yếu chứa đựng đặc tính thương xót và sự sẵn sàng tha thứ. Đó không phải là điều nên hay không nên, nhưng là trách nhiệm một người sống giống Chúa Giê-xu phải thực hiện. Đồng thời, Chúa cũng đang mong muốn nhìn thấy điều này nơi mỗi đời sống người thuộc về Ngài, để người khác thấy những mỹ đức của bông trái Thánh Linh trong đời sống con dân Chúa. Bài học áp dụng: chỉ khi nào chúng ta sẵn lòng tha thứ thì mới chứng tỏ là người có bông trái Thánh Linh của sự nhân từ. Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy khó quá để có thể quên đi về sự tổn hại hoặc sai phạm của một người nào đó dành cho mình, thì hãy nhớ đến chính mình cũng có thể đã từng làm tổn thương đến người khác, và quan trọng nhất là phạm tội với chính Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Như chính mình cũng được người khác cảm thông, quên đi sự vi phạm của mình, cũng như mong sự tha tội của chính Chúa thể nào, thì trước nhất cũng phải sẵn lòng tha thứ cho kẻ vi phạm cùng mình thể ấy. Trong bài cầu nguyện Chúa dạy, mà mỗi tín hữu vẫn hiệp ý cầu nguyện với nhau trong mỗi lần thờ phượng Chúa chung: Xin Cha tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con đã tha cho kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta được đủ ơn và sức trong sự dẫn dắt của Thánh Linh để thực sự sống trong bông trái tốt lành của những đời sống được biến đổi bởi quyền năng của Ngài. Có khi nào chúng ta hiệp ý với các tín hữu trong hội thánh dâng lên Chúa lời cầu nguyện chung này mà lòng vẫn còn hờn giận, thù oán ai đó không? Đâu là sự tổn hại của người khác đã gây nên cho mình mà bạn cảm thấy không thể bỏ qua? Hãy dâng lên cho Chúa mọi điều đó trong ngay giây phút này. Ngài sẽ giúp chúng ta đóng đinh điều đó vào thập tự giá, để đời sống thuộc linh chúng ta lại được thông suốt trong mối liên hệ với Chúa. Bông trái Thánh Linh cứ được bày tỏ cách trọn lành ra trong đời sống chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 189 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thật Ngài sẽ chắc chắn đau phước xuống tâm linh anh liền, đời anh dấy Thánh Linh năng quyền. Hân nhân ơi, hôm nay mau đem cho Ngài binh đất sạch trong trong không đã lao tài dòng huyết Giê-xu. Quỳ bên ngôi vinh quang, anh em khiêm cung thành tâm dâng lên ngỡ trong Ngài rớt xuống chưa trang thân du. Kìa Ngài sẽ chắc chắn đô phước xuống tâm anh tuôn tràn như thánh ngôn ngày đường còn vàng. Em hùng người mau đem nhiều lên, thật Ngài sẽ chắc chắn đô phước xuống tâm linh anh liền, đời anh dấy Thánh Linh năng. Ngài ban cho linh ân sung dinh như nguồn dầu bất tuyệt thanh khiết thay, ai tâm Ngài nào có đổi thay. Ngài ban luôn linh ân linh năng cho như lời vang trong kinh thánh đây, đầy dây môi hú trong giờ này. Kìa Ngài sẽ chắc chắn đô phước xuống tâm anh tuôn tràn như thánh ngôn ngày đường còn vàng. Em hùng người mau đem nhiều lên, thật Ngài sẽ chắc chắn đô